Thời gian tôi theo thầy Phương học không dài. Đại khai chỉ có 3-4 tháng. Thầy dạy triết học Phật giáo cho tôi, tôi mới biết Phật giáo không phải mê tín. Phật giáo có đạo lý rất thâm sâu, có học vấn rất thâm sâu. Tôi quen thầy Phương là vào mùa xuân. Tôi nhớ năm đó vào khoảng tháng 2, tháng 3. Còn quen đại sư Chương Gia là khoảng tháng 6, tháng 7, mùa thu. Lần đầu tiên tôi gặp đại sư Chương Gia đã khởi lên ý niệm này, đưa vấn đề này ra thỉnh giáo đại sư. Thầy Phương nói với con về triết học Phật giáo. Con biết kinh Phật hay, Phật pháp cao siêu. Trong Phật pháp có phương pháp nào đơn giản, dễ dàng khiến chúng ta lập tức có thể khế nhập cảnh giới chăng? Tôi đã hỏi như vậy. Rất giống với ý này, tôi đưa ra câu hỏi này. Đại sư Chương Gia nhìn tôi, tôi cũng nhìn đại sư, đợi ông khai thị. Lúc đó vẫn chưa hiểu như thế nào gọi là khai thị, đợi ông trả lời. Đợi bao lâu? Đợi nửa tiếng đồng hồ. Hai người chúng tôi, người này nhìn người kia không nói câu nào, hơn nửa tiếng như vậy. Ông chỉ nói một chữ, có. Chữ có của đại sư khiến tinh thần tôi thật phấn chấn. Nhưng đại sư không nói câu nào nữa. Dừng khoảng 6-7 phút, cũng không lâu lắm, lại nói với tôi, nhìn thấu buông được. Phải mười mấy năm sau, tôi hồi tưởng lại trường hợp lúc đó. Không phải là rất đơn giản ư? Vì sao đại sư không trả lời, lại cần thời gian dài như vậy? Do đó tôi lãnh hội được, chúng ta còn trẻ, tâm tánh nông nổi, nên hỏi câu hỏi này. Đại sư nhìn tôi, nhất định phải làm cho tập khí nông nổi này định lại. Đại sư mới nói, vì sao vậy? Vì sao tôi hiểu tâm nông nổi? Vậy là vào tay phải, ra tay trái. Nói cũng vô dụng, nghĩa là không có tâm chân thành cung kính. Đưa ra câu hỏi giống như trò đùa vậy. Nói rồi quý vị không có ấn tượng. Phương pháp của ông chỉ một động tác như vậy khiến chúng tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Cuộc đời này của chúng tôi thỉnh giáo biết bao nhiêu cao nhân, xưa nay chưa có ai giống như đại sư Chương Gia. Nói một chữ có, chúng tôi đã động tâm, động rất dữ dội, nhưng ông không nói gì. khiến ta tiếp tục trấn tĩnh. Khi hoàn toàn trấn tĩnh mới nói với chúng ta. Nói với tôi 6 chữ: nhìn phải thấu, buông phải được. Tập khí chúng ta rất nặng, không có định công. Sau khi nghe xong giống như là đã hiểu, giống như hiểu mà không hiểu. Lập tức tôi lại hỏi câu thứ hai: nên bắt đầu từ đâu? Hình như hai câu này tôi hiểu được một chút. Con nên bắt đầu từ đâu? Bắt đầu bằng cách nào? Đại sư cười cười nói với tôi, ông nói chuyện rất chậm, động tác cũng rất chậm. Bố thí, đây là lần gặp đầu tiên. Tuần thứ hai đại sư lại tìm tôi, sau đó liền biến thành thói quen, mỗi tuần đều đến thăm đại sư. Ông dùng 1-2 tiếng, nếu không có việc gì đại sư dùng 2 tiếng, nếu có việc thì 1 tiếng. Nhất định cho tôi thời gian này. Tuần thứ hai đến, đại sư dạy tôi, dạy cho tôi về 3 loại bố thí: tài thí, pháp thí, vô ủy thí. Tôi mới quát nhiên đại ngộ. Như thế nào gọi là một miếng cơm manh áo đều là tiền định? Đời trước quý vị có tu bố thí chăng? Đời trước tu tài bố thí, đời này được giàu có. Tu pháp bố thí được thông minh trí tuệ, tu vô ủy bố thí được mạnh khỏe trường thọ. Chính là như vậy. Như vậy mới biết đây gọi là vận mệnh. Vận mệnh không phải thần cho, vận mệnh không phải là thượng đế cho, cũng không phải là Diêm La Vương cho, mà chính là tu được. Tự mình tu, tự mình hưởng thụ. Tu thiện được phước, tu bất thiện gặp tai họa. Toàn là tự làm tự chịu, đều là do chính ta sắp, không phải do người khác sắp đặt. Bản thân không biết, Phật biết. Tất cả sự tao ngộ trong đời của một người đều là nghiệp tạo ra trong đời quá khứ. Có thể thay đổi những nghiệp này, không phải không thể thay đổi. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đều không phải định pháp. Phật cũng không có định pháp để nói. Có định pháp sẽ không khí cơ. Vì ý niệm của mỗi người trong từng sát na đều không ổn định. Đức Phật thuyết pháp phải khí cơ, phải khí cơ hiện tại của quý vị, không phải quá khứ, không phải vị lai, mà hiện tại. Như vậy mới thật sự được lợi ích.